Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Phước Tiện cùng toàn thể chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử của khóa tu một ngày niệm Phật. Lời đầu tiên chúng tôi xin được thành kính tri ân ni sư trụ trì cũng như toàn thể chư vị trong ban tổ chức đã tạo duyên lành cho tôi có buổi chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ toàn thể quý hành giả của khóa tu được an lạc tinh tấn trong một ngày tu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay là cái ngày khai giảng của khóa tu, nhưng mà như MC đã nói là trễ hơn 3 tháng so với dự kiến ban đầu, cũng bởi đại dịch toàn cầu diễn ra đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều các phương diện, thì việc tu học của chúng ta cũng không là ngoại lệ. Nhưng mà các vị thấy, dù bất cứ lý do gì, hôm nay chúng ta có mặt như thế này là phải nói là một điều rất hạnh phúc. Được quay trở lại với cuộc sống, được làm được những việc mà bắt đầu chúng ta có nguyện vọng làm, đó là cái điều mà gọi là hạnh phúc. Trong khi rất là nhiều nơi họ chưa làm được những điều như chúng ta. Nhiều quốc gia trên thế giới phải nói họ ngưỡng mộ việc phòng chống dịch của Việt Nam chúng ta, như ở Úc, ở Đức, ở Mỹ, nhiều nước trên thế giới phải nói là họ nhìn vào thành quả chúng ta có được mà họ cần phải suy nghĩ, hay là cần có thể tiếp thu một cái gì đó để bổ sung cho kinh nghiệm phòng chống dịch tại đất nước của họ. Thì trở lại vấn đề, chúng ta trải qua một thời gian dài chúng ta phải chấp hành theo luật pháp giãn cách của xã hội, cho nên là chúng ta không được phép tập trung. Vì vậy các khóa tu đa phần là chúng ta phải tập trung, cho nên chúng ta không thể làm được điều đó. Nhưng mà tôi nghĩ với tinh thần người học Phật, dù tập trung hay không, chúng ta vẫn có cái cách để tu hành trong mọi hoàn cảnh. Chứ chúng ta không nhất thiết là phải có khóa tu chúng ta mới tu, còn không khóa tu thì chúng ta không tu được. Và qua một cái giai đoạn thử thách, người con Phật chúng ta đã chiêm nghiệm được điều gì về các vấn đề mà chúng ta gặp phải trong thời gian qua, và chúng ta có ứng dụng được những gì Đức Phật dạy trong việc quán chiếu tu tập để giúp mình vượt qua những thử thách đó trong bình an. Thì đây là một trong những câu trả lời rất lớn nơi tự thân của mọi người. Và vì vậy cái khóa tu hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả các vị hành giả trong khóa tu với chủ đề là tu để làm gì. A Di Đà Phật. Cái câu này như một cái câu mà thách đố với các vị, các bạn không? Cái chủ đề tôi nói rất đơn giản, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong lòng của các vị đã tự có câu trả lời, và trả lời nói chung là rất thoải mái luôn. Các bạn không? Bao nhiêu người là bao nhiêu câu trả lời. Vậy thì bây giờ cho tôi trắc nghiệm một số vị ở trong đây trả lời tôi câu hỏi là tu để làm gì. Ai xung phong? Trước hết là cho xung phong. Thầy mời con ở phía sau.
Dạ con chào thầy. Dạ, tu mục tiêu xa xôi là để thành Phật, còn mục tiêu trước mắt đó là để an lạc.
Để an lạc?
Dạ.
Con có an lạc chưa?
Dạ, lúc có, lúc không.
Lúc có, lúc không. Con lấy gì làm an lạc?
Thì lúc đó con không buồn khổ là con an lạc.
Con không buồn khổ là con an lạc.
Dạ.
Rồi, cảm ơn con. Có ai nữa không? Dỗ thì dỗ tới luôn đi, làm gì ngàn ngạn hả? Thầy mời.
Dạ thưa thầy, thầy hỏi là tu để làm gì? Theo như con nghĩ là tu để làm thành một người tốt là tu.
Tu để làm người tốt?
Dạ.
Và cô đang tin mình là người tốt thật sự chưa?
Dạ chưa thầy, nhưng mà mới đi tu thầy.
Dạ, tu chỉ thầy. Tu thôi. Đặt dạ. Mục đích là người tốt.
Dạ,
nhưng mà giờ là là chưa thành tốt như
dạ,
mình mong muốn, đúng không?
Dạ đúng rồi thầy.
Nhưng mà cũng đã tốt tốt gì đó rồi.
Dạ đúng rồi, cũng có hướng chuyển hướng với thầy, tức là tu để thành người tốt.
Rồi.
Và tu để cho tâm mình được an lạc hơn. Thế thôi thầy. Chứ
rồi.
Còn con nghĩ là tu để thành Phật thì cũng rất là khó, không phải dễ thầy.
Rồi. Hình như dạ, đâu đó tiếp thu được rất nhiều những lời chia sẻ của tôi.
Dạ, cảm ơn
cô.
Cảm ơn thầy.
Dạ. Vâng ạ. Kiếm những người cao thủ cái coi. Người này có ai cao thủ đâu? Chú cư sĩ nãy làm MC rồi. À dạ, thầy xin mời bác.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, theo sự hiểu biết ít ỏi của con thì con nghĩ tu là để giải thoát và tìm sự an lạc cho tâm tâm mình. Và cái đó là đem được nhiều cái phước đức lợi ích cho tất cả bá gia bá tánh được bình yên lạ lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Bây giờ cô cho thầy hỏi tiếp, nếu tu để giải thoát cô lấy gì để giải thoát?
Thưa thầy, khi mà tâm trí mình an lạc và tâm không có sân hận hay là tâm không có nghĩ đến những điều ác điều xấu, đó là tâm an lạc thưa thầy.
Tâm không nghĩ gì?
Tâm không nghĩ đến điều ác điều xấu, tâm an lạc, tâm luôn luôn nghĩ là những điều tốt, những điều làm cho tất cả mọi người đều hạnh phúc, đó là cái tâm an lạc.
Rồi lấy gì để giải thoát?
Dạ cái đó thì con cũng không biết, nhưng mà con cứ nghĩ là cứ tu đi rồi sẽ được những cái gì mà mình mong muốn.
Thầy cảm ơn cô, cho chào bác bác. Dạ thầy hỏi vị bên nam nè. Dạ thầy hỏi chú nè. Tu để làm gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng với bạch thầy, con thì mới tập tu, cho nên tu là để con để chuyển hóa những thói quen xấu để trở thành tốt hơn. Và nhờ chuyển hóa đó mà tâm thức của con tránh được việc ác, làm việc lành, và gia đình của con có được sự tu tập. Nhờ sự tu tập của con mà nó có sự chuyển hóa tốt.
Rồi, cảm ơn chú. Thấy có người phía sau giờ tài khí thế, thầy mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo như con nghĩ là tu để sửa đổi, để hướng về chánh pháp, mà theo những lời thầy đã dạy, chúng ta sửa đổi những cái hành vi mà sai phạm hoặc là trái với lương tâm, mà tu mà cũng để hướng thiện, chánh pháp, để cho mình được giải thoát, bớt khổ đau.
Thầy xin hỏi cô đi tham gia tu học bao lâu rồi?
Dạ, con ít lắm thầy ạ.
Ít lắm? Cô quy y bao lâu rồi?
Dạ, con cũng không nhớ.
Khoảng khoảng đi.
Dạ, cũng khoảng 8-9 năm vậy thầy.
8-9 năm rồi, cảm ơn cô. Cho cô chàng pháo tay đi. Thầy mời. Nay đầu năm mình trắc nghiệm thử mà.
Mô Phật thưa thầy, con xin tôm thầy nói là tu để làm gì? Tu để chia sẻ, để đem niềm thương cho mọi người, thương yêu mọi người và giúp đỡ cho mọi người, và chia sẻ với mọi người mà không biết những gì mà mình biết. Mô Phật.
Cũng là một ý, nhưng mà thầy hỏi, ví dụ như cô muốn bố thí thì cô phải làm gì?
Dạ con muốn bố thí thì con phải dành dụm bỏ ống, rồi con đem tình thương đến mọi người và chia sẻ.
Rồi vậy khi cô muốn thương người khác thì cô phải
con
gì?
Muốn thương người khác thì con phải đem cái lòng mình trải rộng để mà tha thứ, và kiểu mà thương người thì mình phải đem hết cái lòng mình tha thứ và hỷ xả cho mọi người hết, chứ không có để trong lòng mình giận hờn hơn cái gì hết.
Rồi cô lấy gì để thương người?
Thì mình lấy cái tâm của mình không giận mà không hờn, mình lấy cái tâm đó mình mới thấy những người mà khổ thì mình thấy mới yêu thương được. Mình giúp đỡ cho gia đình xong rồi mình mới yêu thương mọi người được.
Cảm ơn cô, cho tràng pháo tay tiếp đi. Thầy mời cô tiếp theo.
Nam mô A Di Đà Phật. con xin được tiếp lời thầy. Thầy hỏi tại sao phải tu, thì con xin nói là con là rất là thần tượng Đức Phật, nói theo ngôn ngữ ngoài đời, vì con nhìn thấy là cái Đức Phật rất là tuyệt vời, Đức Phật giác ngộ giải thoát, mà con cũng là rất là ngưỡng mộ Đức Phật. Và theo con hiểu tu là sửa, thì mà tu để sửa đổi từ cái xấu để đến cái tốt, và học những lời của Phật dạy. Và con cũng tự rèn bản thân con là con cũng phải sửa những cái gì xấu trong cuộc đời của con, là con phải tu cho chính bản thân con, và sau đó là con tu cho gia đình con, cho các con của con. Và tiếp nữa là con cũng sẽ giao lưu với lại tất cả bạn đồng đạo, những người xung quanh con có những điều gì hay con chia sẻ, và con học được những cái tâm từ của Đức Phật, và con cũng xin áp dụng vào bản thân mình, noi theo gương Đức Phật và cũng hành trì theo lời Phật dạy. Đó là cái điều mà con đã tập tu từ bao nhiêu lâu, và chính bản thân con cũng đã được rất là nhiều sự thành công. Trong gia đình con cũng có sự thay đổi an lạc. A Di Đà Phật, đó là những lời chia sẻ của con.
Rồi, thầy cảm ơn cô. Như vậy thì hôm nay tôi trắc nghiệm được một số các vị ở trong khóa tu này, và nói chung là nguyện vọng chung chung của chúng ta chỉ là muốn tu để mình làm người tốt hơn, và để có hạnh phúc an lạc hơn. Và nguyện vọng giải thoát thì hình như bây giờ tôi thấy ít nghe các vị nói nhiều giác ngộ giải thoát, vì ngày xưa đó rất là phấn khởi, nhưng bây giờ này như hỡi bị sợ rồi, phải không? Dè dặt rồi. Tại vì đa phần khi chúng ta nói những cái điều đó đó, chúng ta nói theo thói quen, những mỹ từ chúng ta đã được học trong Phật pháp, nhưng sự thật chúng ta không phản ánh được tất cả những điều đó. Xin thưa các vị là như vậy. Những người khi hỏi tu là gì, các vị nói tu là giải thoát, nhưng mà tôi hỏi lấy gì giải thoát? Giải thoát bằng cách nào? Ở đây chúng ta sẽ nói một cái từ rất là quen thuộc. Đức Phật giải thoát chưa? Hả? Đức Phật là đương nhiên rồi. Như vậy Đức Phật giải thoát là do cái gì? Không hề đơn giản như chúng ta nói một từ quen thuộc, bởi vì đó là thành quả tối thượng của những con người giác ngộ mà. Hay là bây giờ các vị nói là phải là tu để làm gì? Các vị là tu là để giác ngộ, nhưng mà xin hỏi các vị giác ngộ cái gì? Các vị phải trả lời được những cái này chứ. Hay là tu để được thảnh thơi an lạc, nhưng mà các vị xác định được rằng là mình có thật sự thảnh thơi an lạc chưa? Và cái chữ an lạc đó của mình là sao? Rồi một số người nghĩ là tu là để có chút phước báo, để tốt hơn cho đời này đời sau, để mình sống có gì đã hạnh phúc hơn thế. Những cái câu trả lời như thế này cơ bản nhất về lý thuyết không có sai, nhưng mà tại sao nó không phản ánh được cho những người đang tu học của chúng ta? Đây là một vấn đề tôi cần đặt ra. Các vị nói tu để giải thoát, tu để an lạc, tu để được giác ngộ, tu để được hạnh phúc tốt hơn tất cả mọi thứ. Nhưng thật lòng chúng ta có được an lạc, giải thoát, giác ngộ và tốt hơn với những gì mà chúng ta đã nói không? Tôi thấy có một số những người đi đến khóa tu hay là đi đến chùa không phải là vì tu, mà vì cầu vui, vì tò mò, vì một cái gì đó. Nhưng mà ở đây cái mục đích đi là gì tùy các vị. Chùa là nơi rộng mở như vậy, không có giới hạn ai hết á. Người có mục đích gì đó là chuyện cá nhân của mọi người. Còn trên nguyên tắc cửa chùa là cửa từ bi, không có giới hạn ai. Nhưng mà chúng ta đưa cái gì cho cái việc tu hành hay là đến chùa của chúng ta, đó là một vấn đề khác. Tôi thấy có những khi đi chùa mà rất là phiền phức. Có thể nào chúng ta giải thoát an lạc bằng những cái tâm thái bực dọc khó chịu khi mà chúng ta có mặt ở chùa như vậy chứ? kể tùm lum tà la, nói linh tinh, rồi về nhà bực bội kiếm người này người kia kể nói móc méo tùm lum hết trơn rồi. Học tu như vậy làm sao được bình an? Cái an lạc nó cũng có, đừng có nói đến giác ngộ giải thoát gì hết trơn rồi. Chúng ta nói giải thoát giác ngộ an lạc gì đó, nhưng mà con người chúng ta không có phản ánh được điều đó. Giải thoát đâu phải do nói, an lạc cũng phải do nói, giác ngộ cũng phải do nói. Các vị nhớ là như vậy. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Thiền Tâm ngày xưa ngày phê phán à, đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần. Chúng ta nói trên mây trên gió cho cố, nhưng mà sự thật rằng trong những cái gì rất cơ bản chúng ta không làm được. Cho nên sáng hôm nay tôi thấy các vị phần đa là trả lời khiêm tốn chút, giống như chú này cũng vậy, các vị cũng vậy, đa phần là trả lời biết cái mức độ của chúng ta, chứ không có nói theo thói quen liều như ngày xưa nữa. Nhưng mà sự thật, mục đích rốt ráo cho chuyện tu hành nó không phải là dựa vào trên những cái điều bình thường đó. Điều bình thường đó với người cư sĩ là chuyện đương nhiên. Đầu tiên nhất là chúng ta tránh ác để làm lành. Nhờ những môi trường này nó giúp cho con người mình nhận thức ra được thế nào là tốt, thế nào là xấu. Rồi từng bước chúng ta từ bỏ cái xấu để chúng ta tôi luyện mình trở thành tốt hơn từ mọi phương diện. Chứ cũng phải ai thánh để có thể tốt liền. Nhưng mà thay đổi được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu rồi. Nhưng mà cái việc đó là việc của những người cư sĩ, những người đang là sống trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta bị rất là nhiều áp lực, rất nhiều thử thách. Tôi nói bài giảng khóa tu an lạc vừa rồi, tôi nói thật ra mà nói, cái mục đích tu hành để được thảnh thơi, được nhẹ nhàng, để được an lạc á, nó không phải là mục đích của người xuất gia, cũng không phải là nguyện vọng của Đức Phật dành cho đệ tử của mình. Mà cái đây chỉ là nó nằm ở trong mức độ của những người cư sĩ thôi. Khi các vị quá nhiều áp lực, quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều phiền phức, thì các vị cần tìm một cái giải pháp cho chúng ta để giải phóng cái stress đó, cái áp lực đó, để tâm hồn được nhẹ nhàng, thảnh thơi, an lạc hơn, để rồi tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn, tức là con đường đời. Còn người tu, nếu mục đích đi học và tu để chỉ vì sự an lạc đó, cái này nó không đúng. Chúng ta đi tu là vì chúng ta quá nhiều mệt mỏi, phiền phức, hoặc quá nhiều nhiệm vụ, trách nhiệm trong cuộc đời. Rồi chúng ta đi tu để bỏ hết những trách nhiệm đó, để chúng ta có được sự an lạc trong chùa. Để làm gì? Và chúng ta nói rằng là nhờ chúng ta bỏ hết tất cả mọi thứ để chúng ta an lạc. Bởi vì cơm áo gạo tiền thiên hạ lo, chỗ ở cũng do thiên hạ lo, chúng ta không bận lòng gì tất cả. Những người thân xung quanh chúng ta bỏ lại cho xã hội lo, hay là chính họ lo. Vì vậy chúng ta có được sự an lạc. Vậy cái chữ an lạc đó nghĩa là gì? Cái nghĩa là ích kỷ và trốn tránh trách nhiệm. Cái nghĩa an lạc nó không dành cho những người tu, những người xuất gia. Nhưng mà các vị cư sĩ phát biểu hồi sáng giờ tôi chấp nhận. Mức độ của các vị là như vậy. Bởi vì các vị về mặt tích cực, các vị là người đủ bản lĩnh đi vào trong cuộc đời, đủ bản lĩnh để gánh trách nhiệm của mình trong cuộc đời. Thì các vị phải nhiều phiền lụy, nhiều áp lực, nhiều khổ tâm, nhiều lo toan, nhiều buồn phiền. Có phải không? Có phải trong đời sống thế tục cái điều này nó diễn ra rất thường với chúng ta không? Hả? Ai không có điều này diễn ra trong cuộc sống đâu, đưa tay lên thôi. Cho nên ở đây chúng ta không phải là thánh. Đó là điều rất bình thường. Rồi, vì vậy những nơi tu học, các vị về tu học hoặc ứng dụng Phật pháp tu học để một phần nào đó để làm cho mình có được hạnh phúc an lạc hơn. Cái này ở trong mức độ các vị chấp nhận được. Nhưng mà nếu chúng ta nói là đi tu vào trong chùa và chúng ta tự hào cho sự an lạc đó, sự thật rằng cái đó có gì đâu tự hào. Khi chúng ta nói chúng ta không bận lòng tất cả, sự thật chúng ta không bận lòng hay là chúng ta thiếu trách nhiệm. Phải hiểu được cái này rất rõ nha các bạn. Cho nên cái từ mà gọi là đi tu do buông xả tất cả những việc đời để được an lạc, xin thưa, đó chưa có gì hết á. Cho nên tôi nói rất rõ trong bài giảng đó, người đi tu cơ bản nhất chúng ta có hai việc thôi. Một là phải giác ngộ, còn hai là đem thân này hành đạo, chứ không có cái chuyện mà để an lạc. Tôi nói thì các vị thấy nó hơi bất thường, nhưng các vị cảm thấy rằng người tu không thể nào an lạc cách mà đơn giản như chúng ta nói. Đức Phật không tìm cầu sự an lạc bằng cách đó. Bản thân Đức Phật vẫn canh cánh bên lòng về nỗi khổ của chúng sinh. Đức Phật không phải là đi cầu an cho mình bằng cắt đứt những cái sự ràng buộc như vậy. Một người tu cơ bản nhất phải có lòng từ bi và trăn trở với niềm đau nỗi khổ của chúng sinh. Cái đó không thể gọi là có an lạc được. Nhưng mà cái an lạc của một nhà tu là khi giác ngộ tự nó an, chứ không phải là đi tìm cầu sự an lạc bằng cách là trốn chạy trách nhiệm và cách ly hết với tất cả mọi điều để gọi là an lạc suông như vậy. Và nếu điều kiện không còn cho phép thì sự an lạc đó còn không? Dù bây giờ những người đi tu để gì an lạc theo kiểu đó, thời gian qua Covid mấy tháng trời không có gạo ăn, an lạc không? Không có ai hỗ trợ nữa hết rồi, gạo đâu ăn? Rồi lúc đó an lạc không? Hả? Bệnh không có tiền đi bác sĩ, an lạc không? Cái an lạc mà kiểu mà như vậy làm sao mà thật sự an lạc được? Cho nên chúng ta phải nhìn lại các vấn đề. Đôi khi chúng ta thấy một số những thầy tu, họ làm việc nhiều, họ bị áp lực mọi thứ, đó là chuyện đương nhiên. Vì lăn xả vào cuộc đời, chúng ta phải chấp nhận những điều như vậy. Phải có những sự trăn trở, phải có những sự áp lực chứ. Ở đây chúng ta phải thấy rằng hai việc quan trọng trong người tu giai đoạn này là chúng ta phải thấy như vậy. Một là phải cách nào đó để giác ngộ, chứ không phải buông ra các vấn đề cơm áo gạo tiền để ngồi đó để được bình an, ăn gian người ta. Còn hai là phải đem thân trải nghiệm hành đạo. Cái này trong những cái bài chuyên môn về các vấn đề này tôi sẽ phân tích sâu hơn về các giá trị kinh điển khi Đức Phật đề cập đến vấn đề này cho chúng ta thấy. Vậy thì trở lại vấn đề, mục đích tu tập của chúng ta là tùy vào các đối tượng, tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà duy nhất của Đức Phật có mặt trong cuộc đời này không phải chỉ đem cái sự an lạc tạm thời đến cho chúng ta, mà vì sự giác ngộ thật sự nơi mỗi con người để chấm dứt luân hồi, chấm dứt tử sinh, chấm dứt khổ đau. Vậy thì quá trình để đạt điều này, chúng ta nhìn thấy một sự tóm tắt trong cuộc đời Đức Phật, chúng ta đã kinh hãi rồi, có phải không? Đâu dễ dàng gì ai có thể đạt được điều đó một cách đơn giản như chúng ta nói. Các vị nên nhớ rằng là phiền não không thể chấm dứt bằng cái miệng nói của chúng ta. Có ai dùng miệng nói để chấm dứt phiền não không? Hả? Không ai dùng cái miệng nói để chấm dứt phiền não được cả. Sự thật rằng giảng trong những cái nơi mà gọi là bịt khẩu trang vậy, chúng ta khó tiếp nhận cảm xúc quá. Ừ à hay không, thế nào nhìn xuống sao mà giống ma đi canh. Một tông một. Vậy thì tôi nói với các vị là phiền não không thể chấm dứt được bằng cách nói linh tinh của chúng ta, cũng không phải bằng cái cách mà phân bua của chúng ta. Nói thật tình với các vị là như vậy. Ví dụ bây giờ tôi cầm cục đá nặng quá, tôi sẽ nói như thế này: buông xuống là sẽ khỏe, sẽ an lạc. Nhưng mà tôi vẫn cầm về. Rồi tôi nói các vị, chỉ cần buông xuống là khỏe thôi, gì đâu có gì đâu, thế này thế nọ. Vậy tôi có an lạc được chưa? Tôi có khỏe được chưa? Cho nên cái khỏe nó không từ cái miệng tôi, nói là buông xuống thì sẽ khỏe, đúng không? Mà tôi phải làm gì? Bây giờ tôi làm vậy mà tôi không nói gì chứ, khỏe không? Mà tôi có nói tiếng khỏe nào không? Mà thật khỏe không? Ủa vậy tại sao tôi nói buông xuống thì khỏe mà nó không khỏe hả? Bởi vì cái miệng nói không? Còn cái thật buông là nó ở đâu? Thật buông là nó ở trong cái tai. Buông nhẹ nhẹ thôi chứ mạnh là bể ly à. À, các vị thấy không? Vậy thì nói tu để chấm dứt phiền não, tu để mà đoạn trừ phiền não, tu để được giác ngộ giải thoát. Được gì? Hả? Được gì? Xin thưa, giữa giác ngộ giải thoát đoạn trừ phiền não và cái nói giải thoát đoạn trừ phiền não cách nhau quá xa. Phải nói là cách nhau rất xa. Tôi sẽ cho các vị một bài giảng mà chắc là không hẳn giảng đây, nơi nào phù hợp. Vì sao hôm nay tu tập hoài mà không giác ngộ? Hay là vì sao hôm nay quá ít người đắc đạo? Nhiều người thắc mắc cái câu này. Và chính bản thân những người có nguyện vọng tu tập cũng đôi khi thất vọng về chính bản thân mình. Sự nỗ lực hay là cái gì đó, nó vẫn còn những cái giới hạn và khiêm tốn. Và con đường để thấy ra được Phật đạo đó, phải nói là vẫn còn khiêm tốn. Cho nên tôi nói với chúng ở chùa tôi cách đây gần 3 năm, tôi nói là thầy dắt cho tụi con đi một đoạn đường, có nghĩa là một nửa đoạn đường của sự tu học. Những gì thầy chia sẻ, thầy hướng dẫn hết rồi, nửa đoạn đường còn lại thầy xin lỗi, thầy chưa có thể làm khác hơn được. Khi nào thầy có khả năng, có duyên cho nửa đoạn đường còn lại thì thầy sẽ mở tiếp cho tụi con. Tôi nói với tất cả đệ tử tôi như vậy. Những gì cơ bản, nền tảng, tất cả mọi thứ tôi chia sẻ hết rồi. Tu học giải pháp như thế nào bằng chính kinh nghiệm, cuộc đời trải nghiệm của mình cũng đã nói hết rồi. Nhưng mà để con đường đi đến mục đích cuối cùng, sự thật, đây là còn một quãng đường mà chính tôi cũng phải nói với đệ tử rằng là thầy xin lỗi với tụi con. Chừng nào mà có những cái điều kiện duyên đầy đủ thì tiếp tục để dẫn dắt tụi con những cái con đường hơn nữa. Còn bây giờ những gì vốn đã có, cứ việc nỗ lực hành trì, sự phát huy của tự thân. Đây là điều mà tôi nói với các đệ tử mà. Thương yêu đệ tử hết lòng như một người cha thương con, truyền trao tất cả những kinh nghiệm tu học bằng tất cả tấm lòng của một người thầy, không hạn chế bất cứ điều gì cả. Nhưng mà để đi đến mục đích cuối cùng, tôi phải thừa nhận là chưa đến mục đích cuối cùng thì mình không thể nói với các đệ tử mình bằng cách là khỏa lấp được. Người ta bỏ cả một cuộc đời đi tu theo mình thì mình không thể ấp a ấp úng về tất cả điều đó. Các vị trở lại vấn đề, phiền não không phải chấm dứt bằng cái cách nói. Chúng ta không thể được giải thoát giác ngộ bằng những cái đơn thuần như chúng ta đã từng nghe một cách rất là máy móc. Vì vậy các vị thấy rằng thông qua đọc tụng kinh điển là điều rất tốt cho chúng ta, nhưng mà các vị cũng không thể chấm dứt phiền não hay là chấm dứt khổ đau, chấm dứt sinh tử chỉ bằng việc đọc tụng kinh điển. Nếu chúng ta tu học, chúng ta lấy đọc tụng kinh điển làm mục đích thì đó chỉ là mới bước đầu thôi. Nó nằm trong phương diện tín ngưỡng của chúng ta. Giống như nãy phát biểu có một vị nào đó nói phát biểu là tôi vậy để nghĩ rằng mai này thế này thế kia, thì nó cũng nằm trong dạng nhu cầu tín ngưỡng của những con người bình dân chúng ta đến với Phật pháp. Tất cả mọi người, giới nào cũng được, đều có thể đến với Phật pháp mà tu. Cái mục đích của Đức Phật có mặt trên cuộc đời và giáo pháp của Đức Phật phải đem đến sự giác ngộ giải thoát cho mỗi con người. Nhưng mà vì con người chưa đủ khả năng đó, cho nên Đức Phật phải phương tiện ra nhiều cách cho các vị ứng dụng những thềm thang ban đầu. Cho nên trong kinh từng nói, nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị là vị mặn, giáo pháp của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Nhưng tại sao chúng ta không nếm được cái pháp gì đó? Chúng ta không nếm được sự giải thoát đó. Một số những người cũng có một sự giải thoát tạm thời, cũng có những sự giải thoát tạm thời chứ không phải là không. Như vậy để có tạm thời là một sự nỗ lực không tưởng rồi. Cho nên giải thoát vĩnh cửu thì đòi hỏi cả một vấn đề phấn đấu nữa. Mà hoàn cảnh xã hội đang là một rào cản rất lớn cho cái việc nỗ lực phấn đấu của chúng ta, một sự thử thách không hề nhỏ. Cho nên đọc tụng kinh điển để giúp cho các vị hiểu ra các vấn đề, nhưng đôi khi cũng chính cái việc đọc tụng kinh điển để hiểu nhiều quá, nó cũng là một rào cản rất lớn cho cái mục đích tu hành của chúng ta, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta không khéo biến cái có ý nghĩa đó trở thành những rào cản, những cái bất lợi cho việc ứng dụng hành trì của chúng ta. Các vị có thấy hôm nay giáo pháp chúng ta đem ra tranh cãi nhiều hơn xưa không? Chúng ta không chứng minh cho sự giải thoát mà chúng ta đang chứng minh sự đúng sai bằng lý luận. Các bạn hiểu không? Mà sao chúng ta bàn quá nhiều, đúng sai quá nhiều, chúng ta lý thuyết quá nhiều, nhưng mà người giác ngộ lại không có, giải thoát thật sự lại không diễn ra. Bởi vì giải thoát giác ngộ không phải bằng cái cách miệng nói. Tri thức chúng ta hiểu biết ngày hôm nay về một vấn đề rất dễ các vị. Quá nhiều các phương tiện để giúp cho chúng ta hiểu biết một vấn đề. Google cũng là một trong những thiên tài. Bất cứ vấn đề gì nhảy lên Google đều có. Cho nên tôi nói là ngày hôm nay những tu sĩ học Phật của chúng ta không khéo chúng ta thua Google. Có phải không? Người Phật tử hỏi: "Thầy à, bát chánh đạo là cái gì?" Có những người học chưa kỹ hoặc là không nhớ thì cũng có thể trả lời một cách chệch choạc. Nhưng mà lên Google bát chánh đạo là gì thì sao? Wow, quá nhiều kết quả. 8 ngày đọc chưa hết nữa. Có phải không? Vậy Google với ta ai giỏi? Hả? So ra Google giỏi hơn chúng ta quá nhiều. Chúng ta là những người tu học Phật, mà nếu chúng ta học bằng một cái cách cẩu thả thì sự thật mà nói, mai này người ta không cần tu sĩ, ta chỉ cần Google được rồi. Vậy thì nó đòi hỏi như thế nào nơi chúng ta chứ? Có phải không? Vậy thì nó đòi hỏi người học Phật chúng ta. Chúng ta làm gì để chúng ta có mà Google không có? Google giác ngộ không? Hả? Google đắc đạo không? Google nó trải nghiệm được không? Vậy ai là người trải nghiệm được? Ai là người giác ngộ được? Ai là người đắc đạo được? Chỉ có con người của chúng ta mới làm được điều đó. Nó máy sao nó làm được cái đó? Nhưng mà nó giỏi không? Quá giỏi. Nhưng mà nó giỏi thì là giỏi cái gì? Giỏi máy móc. Vậy thì bây giờ chính cái biện thuyết tất cả mọi thứ của chúng ta không khéo, đó vừa là lợi thế mà vừa là bất lợi đó. Và làm cho chúng ta bị phân tán quá nhiều. Cho nên những điều mà chúng tôi chia sẻ với tất cả các vị là một đoạn đường cách khác. Và khi trình độ học tu của tất cả các vị đã được nâng cao dường như đồng bộ rồi thì bắt đầu chúng ta phải tiếp tục. Chứ những điều mà chúng tôi chia sẻ ngày xưa để giúp các vị học đạo rồi, bây giờ chúng tôi cũng lặp lại những điều như vậy nữa thì ở đây tôi lại không có cái giải pháp để giúp cho các vị đi xa hơn. Vì vậy chúng ta cần phải tiếp thu lên một bước nữa về các vấn đề. Vậy là cái chữ tu ngày xưa chúng ta mang cái nghĩa như một sự sửa gì đó, sửa tốt thành xấu, sửa sai thành đúng, để cho mình có được an lạc nhẹ nhàng hơn gì đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái mức độ cao hơn. Chính vì vậy các vị thấy trong nhà thiền không quá hoan nghênh cho việc chúng ta tập trung vào việc đọc tụng kinh điển. Đọc tụng kinh điển và khuyến khích được nhiều lợi lạc như là có phước báo là khuyến khích bước đầu cho những người Phật tử. Nhưng mà quý thầy muốn nâng cao các vị hơn thì các thầy phải khuyến khích cho các vị bắt đầu ứng dụng hành trì thế nào. Còn dựa vào nghi lễ chưa đủ, nghi lễ thu hút bước đầu cho những người học Phật của chúng ta. Nhưng đến một giai đoạn chúng ta phải tiến hơn nữa. Chúng ta lãnh thưởng của lớp 1 là tốt đẹp rồi, nhưng đừng vì phần thưởng của lớp 1 mà học hoài để ôm phần thưởng đó. Chúng ta cần phải chấp nhận bỏ, thậm chí lên lớp 2 mà không có phần thưởng nhưng vẫn là lớp 2. Chứ đừng nói à lớp 1 để có phần thưởng sướng quá, và có phần thưởng này cái quay lại lớp 1 học tiếp nữa để lãnh thưởng nữa thì ngày nào lên lớp được hả? Các vị cần phải vượt qua từng giai đoạn. Trong nhà thiền có một câu chuyện mà tôi kể với các vị thường xuyên, đó là câu chuyện của Ngài Thần Tán. Thần Tán thấy thầy mình chỉ chuyên lo đọc tụng kinh nhưng mà khả năng giác ngộ thì chưa. Thần Tán là đệ tử nhưng mà đã ngộ đạo rồi, vì vậy người học trò thì cũng không dám vượt qua tất cả những khuôn phép đối với người thầy, nhưng mà trong lòng vẫn nghĩ mọi cách để giúp thầy mình đạt được mục đích đó. Thì một hôm Thần Tán hầu thầy, khi thấy thầy đang ngồi đọc kinh gần bên cửa sổ thì có một con ong nó bay qua cửa sổ, mà cửa sổ do mấy cái cửa sổ ngày xưa, cửa sổ mà người ta dán giấy á. Chúng ta coi phim Trung Quốc, phim Nhật Bản thì hay có mấy cái cửa sổ mà dán bằng giấy. Thì con ong nó bay ra như vậy mà nó ra được không? Không thể ra được. Nó sắn vô ánh sáng đó nhưng mà do giấy ngăn lại không ra được, nó rớt, bay ra rớt xuống. Thì ngay đó Thần Tán mới làm một bài kệ gì? Không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Có nghĩa là mượn hình ảnh của con ong mà nói thôi. Không môn bất khẳng xuất là cái cửa mở tan quát đó đó mà không chịu quay ra. Đầu sông giả thái si, ngu ngốc quá đi mà bay qua cái cửa sổ này chi vậy? Cái chỗ trống nó sao không đi? Còn chỗ này á, nó có rào cản vậy mà đi làm gì? Rồi mới cũng mượn hình ảnh con ong, bách niên toản cổ chỉ, nói ngông á, trăm năm mày mà dù dùi ra như vậy nè, hà nhật xuất đầu thì ngày nào mà thoát ra được. Sau bốn cái câu nói về con ông thầy tỉnh ngộ, ngộ đạo luôn. Như vậy thì ở đây cái hình ảnh con ông đó nó nhằm nói cái gì? Nhằm ám chỉ rằng thầy à, thầy cứ dùi kinh sách này 100 năm thầy cũng không thể ngộ đạo đâu. Mượn cái dùi giấy của con ông để nói rằng thầy chăm chỉ đọc kinh siêng năng như thế này thì hết cả đời thầy cũng không thấy đạo. Các vị thấy không? Như vậy thì chúng ta phải hiểu rất rõ kinh điển là gì. Kinh điển là gì? Là phương tiện thôi. Cũng vậy, bản đồ là gì? Bản đồ là phương tiện. Ví dụ bây giờ tôi cầm cái bản đồ này và trong đó nó có các địa điểm mà những nơi miền Nam, miền Trung, miền Bắc gì đó, các nơi du lịch đầy đủ. Tôi cầm tôi có hết trên tay như vậy, tôi chấm trên bản đồ tôi nói đây là này là miền Bắc nè, tôi chấm đây là miền Nam nè, ở đây là một điểm nào đó. Tôi cầm bản đồ tất cả mọi thứ trên tay mà tôi không có đi thì tôi có đến những điểm mà tôi có thể chấm đâu hả? Như vậy cái nơi tôi đến và nơi trên bản đồ là sao? Khác hoàn toàn. Cái bản đồ thì nó thu gọn có một chút xíu như thế này, Nhưng mà cái điểm đến đòi hỏi chúng ta phải đi cả một quá trình. Ví dụ đây lên trung tâm thành phố, quận nhất thôi. Nếu mà nhìn trên bản đồ, chúng ta thấy nó chừng 2 phân nè, có phải không? Phân 2 phân là cùng, tùy cái tỷ lệ của mỗi bản đồ, có phải không? Nhưng mà để đi đây lên trên đó, chúng ta thấy đây nào, cũng cả giờ đồng hồ chứ đâu phải giỡn đâu. Vậy thì chúng ta thấy gì? Giữa cái bản đồ mà chúng ta đang có, chúng ta đang biết, đang thấy trên tay và cái thực của nó là như thế. Việc còn lại đòi hỏi sự nỗ lực của chúng ta như thế nào. Cho nên kinh Pháp Cú trong phẩm Sông Yếu, Đức Phật có dạy sao? Tuy tụng tập nhiều kinh điển nhưng buông lung, không hành trì, thì kẻ ấy như kẻ đếm bò thuê, chỉ biết đếm bò cho người. Tuy tụng ít kinh điển nhưng khắc kỷ hành trì, buông xả phiền não, giải thoát an lạc tự tại, người đó dù ở bất cứ nơi nào, người đó vẫn được lợi ích của quả sa môn. Vậy thì ở trong hai cái câu kinh Pháp Cú để nói lên cái gì? Một người có tụng đọc nhiều kinh điển nhưng mà không có hành trì, không có ứng dụng thì sẽ không được lợi ích của sa môn. Trên cơ bản này chúng ta mang nghĩa Đức Phật dạy căn bản dành cho người xuất gia tỳ kheo. Rồi một hạng người nữa, Đức Phật nói là tuy đọc ít kinh điển nhưng mà y giáo hành trì, buông bỏ phiền não, tâm được an lạc tịch tịnh tự tại, thì dầu ở nơi nào người đó vẫn được lợi ích của quả sa môn. Vậy thì chúng ta thấy điều này là điều đầu tiên Đức Phật khuyến khích cho những người xuất gia, những người học tu. Quả sa môn là kết quả của những người học tu. Một người tu chúng ta chỉ chuyên đọc tụng không thì chưa đủ, mà đọc tụng là để hiểu biết hành trì. Nếu không có hành trì thì chúng ta không làm được lợi lạc cho mình. Cho cái nghĩa như đếm bò thê cho người, có nghĩa là chúng ta tu mà lợi lạc là người khác hưởng. Nó có vô lý không? Đức Phật so sánh người xuất gia chứ không phải là nói người cư sĩ. Chúng ta thọ hưởng từ sự cúng dường của đàn na thí chủ. Nhưng mà chúng ta tu không có lợi lạc cho mình thì có phải là chúng ta tu giùm thiên hạ không? Có phải những người ủng hộ cúng cho chúng ta có cái đời sống đó, họ có phước báo mà chúng ta không lợi lạc gì, mà đôi khi phước báo chúng ta tổn giảm, có phải không? Cái đó Đức Phật gọi là đếm bò thuê cho người. Vậy thì người cư sĩ Phật tử cũng vậy, phải lấy việc ứng dụng hành trì ít nhiều tùy cái mục đích của các vị đặt ra. Các vị có quyền đặt cái mục tiêu của các vị chứ. Ví dụ bây giờ hoàn cảnh của các vị có khả năng, tôi tu để tôi chỉ kiếm phước báo, đặt mục tiêu này thì chúng ta ứng dụng ngay phương diện đó. Hoàn cảnh của vị này điều kiện cho phép để nè, mục tiêu là tu để có được sự an lạc thì như vậy. Mục tiêu của vị này tu để có được hạnh phúc giàu có đời này đời sau, chúng ta theo cái tinh thần phước báo của Đức Phật dạy, chọn mục đích đã tu. Rồi nếu mục đích của những người khác là tu vì giác ngộ, tu vì giải thoát niết bàn gì đó, tu vì giảng sanh cực lạc gì đó, nếu đặt ra các mục đích đó thì phải có những cái phương pháp giải pháp cho mình. Cho nên đa phần không khéo các vị tu chung chung thôi mà không biết là phương pháp đó là cái gì. Cũng có tu đó nhưng mà các vị không nắm được phương pháp nào để cho chúng ta về điều đó. Và nếu các vị không có phương pháp, các vị hành trì một cách rất là nhập nhằng, và hành trì nhập nhằng như vậy thì nó chệch với cái mục đích của chúng ta, thì làm sao các vị có thể thành công được. Đặt cái mục đích gì không quan trọng, đó là tùy các vị. Nhưng mà các vị phải có một phương pháp hành trì, và phương pháp đó là một phương pháp đúng. Những người tu về tịnh độ nhưng mà không xác định được cái phương thức tu tịnh độ của mình là cái gì. Và nếu không xác định được như vậy, các vị tu như thế nào? Tu tịnh độ mà tứ tung binh tàng gom vào. Cho nên lúc trước tôi có nói về một vài bài giảng, tôi nói là những người tu tịnh độ thì không cần thọ Bồ Tát giới. Rồi có người mới nói rằng á, ông thầy Phước Tiến ông nói là tu tịnh độ ông cấm thọ Bồ Tát giới gì á. Tôi lấy tư cách gì cấm? Tôi đó giờ tôi không có cấm đoán ai cái gì hết trơn trời á. Tôi chỉ phân tích rồi để hiểu, để ứng dụng cho nó phù hợp thôi. Tôi cũng phê phán rất là nhiều những người tu tịnh độ mê tín. Tịnh độ nó có tông chỉ, nó có mục đích rất rõ ràng, nhưng mà trong khi qua ứng dụng thấy toàn là tưởng tượng mê tín thôi. Và nếu chúng ta tưởng tượng mê tín thì ngày nào chúng ta có tịnh độ thật? Và tôi thấy tất cả những điều đó tôi mới phê phán, chứ tôi có phê phán tịnh độ tông đâu. Tôi cũng tu tịnh độ, thầy tổ tôi cũng tịnh độ mà, nhưng mà cái cách của tôi nó lại khác. Và tôi hiểu được cái phương thức như vậy, cho nên những cái gì mà nó chệch choạc, tôi muốn góp phần để chấn chỉnh lại cái chệch choạc đó của một số nhóm người đó mà tôi mới nói đó. Mình biết những điều như vậy, mình thấy người ta như vậy mà mình không nói là mình ích kỷ sao? Trách nhiệm của một người tu góp phần chia sẻ với quần chúng Phật tử về những cái đó, mà chúng ta không làm được những điều đó chúng ta làm gì? Cho nên tôi không có ngại. Tôi nói tu tịnh độ thọ giới Bồ Tát để làm gì? Nhưng mà tại chúng ta thích nghe Bồ Tát cũng quay, thọ Bồ Tát giới cũng quay lắm chứ bộ. Các vị hòa thượng giới sư nói là các vị Bồ Tát lắm nghe cái dưới mô Phật, trời đã dễ sợ. Ngày mà các vị đi thọ Bồ Tát giới, quý hòa thượng chứng minh là hỏi các vị là các vị Bồ Tát lắng nghe, bởi vì các vị đang thọ Bồ Tát giới là trở thành một người Bồ Tát mà. Khoai quá cái khoái, mà không cần xác định là tại sao thọ Bồ Tát giới là nguyện sanh Tây Phương để về trốn bển. Nó mâu thuẫn vô cùng. Mà tại sao chúng ta không biết là chúng ta đang làm cái chuyện mà tự mâu thuẫn và gài mình? Tu thì muốn nguyện trốn cuộc đời về Tây Phương cực lạc, còn thọ Bồ Tát giới là nhào vào trong cuộc đời để mà chấp nhận mọi quan trái khổ đau, nhơ nhớp mọi thứ. Cuộc đời càng dơ là càng nhào vào. Còn tịnh độ là sao? Cuộc đời nhơ quá, cuộc đời xấu quá, cuộc đời đáng chán quá, cuộc đời nhiều phiền não quá, ở đây là sẽ bị nhiễm ô, ở đây là sẽ bị thối tâm, thế thì thôi cầu về cực lạc cho nó được bình an. Nguyện vọng là như vậy. Thì yếu thôi đừng ra gió. Thì đúng rồi, cái chuyện đó cũng đương nhiên. Rồi cứ nguyện sanh Tây Phương cực lạc, có ai nói gì đâu, có phải không? Rồi giờ cái đi thọ Bồ Tát giới, rồi thọ Bồ Tát giới cái làm không được, cái thầy ơi bây giờ thọ mà giờ làm được rồi sao? Tôi nói tự chịu đi chứ làm sao. Bởi vì Bồ Tát giới có thọ mà không có xả, không ai có cái pháp xả Bồ Tát giới cho các vị hết đó. Làm được là không biết làm sao, thì nói làm được chịu vậy thôi. Cứ ham thích bằng cái tưởng tượng rồi tự gài mình, vì chúng ta không xác định được là vì sao tôi tu cái này, vì sao tôi thọ giới kia, vì sao tôi chọn con đường này. Những cái này các vị nhập nhằn thì làm sao các vị có thể có kết quả được? Các vị không thể đem công thức ứng dụng cho một cái bài toán này, cái phương pháp này để giải trình cái toán cái phương pháp kia. Toán loại nào là phương pháp đó? Phương trình là theo phương trình, hay là giải tích là theo giải tích, mà hình học là theo hình học, nó đều có công thức, nó định nghĩa, định lý gì đầy ở trong đó trơn rồi. Nhưng mà cái nào nó ra cái đó. Mặc dầu nói chữ toán đó, nhưng mà không phải là toán, là cái nào cũng giống nhau. Rồi bây giờ các vị hành trì Phật pháp vậy đó, trước hết các vị phải tiên liệu và định hướng được cho cái cách mình tu hành là gì, cái gì đây. Nếu các vị gì giác ngộ giải thoát là một phương cách khác nữa, Nhưng mà nói ầu ơ với dầu kiểu này để được giác ngộ giải thoát, xin thưa hoàng đường, không thể nào mà nấu cát mà đòi thành cơm được. Có ai nấu cát thành cơm không? Không thành cơm. Nấu cát thì nó phải là gì đó, nấu cát để mai này ra cái này được không? Hả? Được, nấu cát để làm mấy này được. Cỡ cát trắng ở Đà Lạt đó là nấu, người ta làm cái cách gì thêm hóa học rồi là ra mấy cái ly này nè, mấy cái chén kiểu rồi của chúng ta đó. Nấu cát là gà chén, chén kiểu, có phải không? Nấu cát mà rồi thành cơm sao bậy vậy? Muốn thành cơm thì phải nấu vậy. Ừ thì biết rất rõ là vậy. Như vậy muốn an lạc thì tu theo cách nào, muốn giải thoát tu theo cách nào, muốn giác ngộ tu theo cách nào, rồi muốn về tịnh độ thì tu theo cách nào, còn bây giờ nguyện hành Bồ Tát thì tu cách nào? Tôi nói vậy đó, các vị nhớ kỹ. Cái nghĩa của nó là nằm ở ngay cái này. Cho nên cái việc mà tôi phân tích theo ý nghĩa, tôi còn cái việc mà thiên hạ nó vô vàng thứ lắm các vị, vô vàng thứ. Nhưng mà không khéo nó chỉ là danh tướng. Các vị còn vướng vào cái danh tướng này thì thật sự mà nói làm sao các vị đạt được mục đích. Cho nên nếu đứng về phương diện của sự giác ngộ giải thoát, còn tham lam dính mắc về danh, về lợi, về tình, tất cả mọi thứ, không bao giờ các vị có thể đạt được. Không thể nào có những điều mà vô lý đó. Nếu đạt được mục đích cho sự giác ngộ giải thoát thì tham danh, tham lợi, tham ái, tất cả mọi thứ chúng ta phải chấm dứt. Chúng ta phải xem nhẹ hoặc là bằng cách nào đó để chối bỏ từ từ về điều đó. Một số người họ có một chút gì đó quyền năng, nhưng mà họ bị danh lợi tình ràng buộc, họ mất liền. Cái này là một câu chuyện thật. Hơn 20 năm trước khi tôi còn học ở Vũng Tàu, Hòa Thượng Hiệu Trưởng có nói cái câu chuyện này. Một cái bà này tu ở trong núi, tu rất là miên mật. Bà tu đến độ mà lòng từ hay là mỗi cái công đức của bà đó mà rít hay là bò cạp hay tất cả mọi thứ đó, bà để tay bà hung như nè, nó nằm yên, nó không bao giờ nó chích hay là nó kẹp bà trên trời. Nhện nhện những loại độc đó các vị, bà lại bà rờ, bà bốc lên tất cả mọi thứ bình thường như nè. Nhưng mà nói một hôm không biết tại sao mà cái cơn thèm khát cá bóng kèo, tự nhiên bà thèm khát cá bóng kèo kho đó các vị, tức là hạt giống tiềm ẩn của cái tập khí đó, nó tiềm ẩn không biết thế nào. Rồi cái bà không biết cách nào, cuối cùng bà nhờ một người mua cho bà cá bóng kèo đem về bà kho. Mà khi bà kho ăn rồi các vị biết không, bà kho mà bà đợi chín không nổi luôn. Bà nói là khi mà cái nghiệp mình nó thúc đẩy một cái gì đó mình không có lường được. Bà nói là bà hiểu rất rõ, nhưng mà lúc đó không biết tại sao bà không đợi chín nổi các vị. Kho không kịp chín mà đang sôi vậy thôi, bà bốc ăn từng miếng vậy đó, mà bà bỏ vô miệng bà nhai ăn là bà ói tất cả liền, làm sao ăn được. Mà khi ói rồi là tự nhiên bà tỉnh. Ăn sao được, ăn đồ chín còn chưa được, nói ăn đồ sống. Những người ăn chay trường, ăn chay lâu năm mà thật sự mà nói là xin lỗi, nghe người ta kho xào này kia, nhất là đồ mà để nguội chút xíu là chịu đời không nổi. Cái này tự nhiên nó là như vậy thôi. Vậy mà tại sao có một lúc bà lại thèm cá bóng kèo và bà ăn vậy? Kho chưa kịp chín, đợi không có được, bốc vô đang sôi, bốc vô ăn liền, nhai vô gì là ói ra liền, rồi là tỉnh. Từ đó tới sau không còn cái khả năng đó nữa. Từ đó tới sau không còn cái khả năng bốc bồ cạp hay là nhện hay là này kia nữa hết. Cho nên các vị thấy một số những ông thầy, ông có những cái khả năng linh thiêng, ông làm cái gì đó cho người ta hết bệnh, làm gì đó cho người ta tốt hơn. Nhưng mà nếu người đó vướng phải vào cái gì? Danh lợi. Tức là vì mình có chút ít quyền năng đó mà bắt đầu mình lấy cái đó để làm phương tiện trục lợi, thì các vị biết rằng sau này không còn tác dụng liền, mất đi. Các vị thấy ghê gớm không? Tất cả cả mọi thứ nó đều có hai mặt của nó hết. Cho nên những người nào làm mà không bị vướng những danh lợi hay gì ở trong này thì sự thật đó mới là một thành quả tốt. Cho nên một số những vị thầy mà truyền nghề á, có những vị thầy phải dặn trước với đệ tử mình là dứt khoát không được quyền dính vào danh lợi, không được quyền lấy cái này để mà kiếm tiền. Các vị thấy trong một số những nghề mà được truyền trao, mà bí truyền mà truyền một cách đặc biệt là người ta như vậy. Bởi vì ông thầy biết rất rõ, nếu biến cái này lại thành danh lợi sẽ là tai họa cho người đó, tai họa cho chính người làm, và khổng khéo cũng không có lợi ích gì cho cái người đến làm. Các vị thấy là như vậy. Cho nên chúng ta cần phải thấy rằng để tu tập đi sâu vào trong tâm linh, để có năng lực tâm linh, để có tất cả những khả năng đó được, con người chúng ta phải bắt đầu nhẹ lần với cái này, phải cố tập các vị. Con người mình phải nói là tham danh, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, tham lợi, tham mọi thứ, nó phải nói là nó hằng sâu trong con người của mình. Về cơ bản, nhu cầu ăn mặc ngủ và đời sống tình duyên gì của các vị sai hay đúng? Đó là chuyện bình thường. Trước hết nó là nhu cầu bản năng của con người. Có không ai ăn mà sống được không? Không ai không ngủ mà sống được không? Tức là ở đây chúng ta về ăn, về ngủ, về tất cả mọi thứ đó, danh lợi tình tiền tài vậy đó, nó là nhu cầu. Nhưng mà đối với con người hướng đến con đường tu tập giác ngộ hay là mục đích hướng thượng thì nó lại là rào cản. Nó rào cản với mục đích đó chứ không phải là sai. Nếu chúng ta là người đời thì nếu không vi phạm luật pháp, đạo đức, chúng ta cứ tự nhiên làm được ra đồng tiền, cứ hưởng thụ, cứ ăn chơi gì đó, sở thích theo nguyện vọng gì đó, không vi phạm luật pháp, đạo đức thôi. Về đời không là như vậy. Nhưng để đạt được mục đích tu hành thì thật ra cái đó lại là cái thách thức rất lớn. Một là cái này, hai là cái này. Không thể nào vừa là cái này mà vừa là cái kia. Nó khó là khó như vậy. Để đạt được những điều này, chúng ta cần kiềm chế lại một số những bản năng vốn có của chúng ta. Từ ăn, mặc, ngủ, nhu cầu, hưởng thụ, cần phải kiềm chế lại bớt, để chúng ta mới có thể có khả năng đi sâu vào tâm thức được. Bởi vì nhu cầu hưởng thụ là hướng ngoại, nhu cầu giác ngộ là hướng nội. Như vậy chúng ta càng hướng ngoại thì chúng ta càng càng gì? Càng xa với mục đích. Ví dụ bây giờ cái mục đích đó là tôi nói là mục đích là ngày đây, đúng không? Nhưng mà chúng ta muốn tìm mục đích đó mà chúng ta đi vậy nè, chừng nào tới? Hả? Bây giờ mục đích nó đây thì chúng ta muốn tới thì chúng ta phải sao? Phải đi nghe theo mục đích chứ, cho nó càng ngày càng gần chứ. Nhưng mà bây giờ mục đích nó đây mà chúng ta đi vậy để đi hoài vậy, rồi tới đâu? Tới Mỹ. Có phải không? Chúng ta đừng nói là chúng ta là Magellan nha. Tôi đi hồi tôi hết vòng quanh trái đất, tôi sẽ quay lại điểm này. Xin thưa với các vị, tôi không có nói cái ý đó, nhưng mà cũng được. Để quay lại cái này, không biết còn mạng để quay lại không. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng, cái để phát huy tâm thức cho các cái sự giải thoát giác ngộ và những năng lực tâm linh nó có được thì nó phải đi ngược lại với cái này. Còn nếu chúng ta đặt cái mục đích là ở đây mà chúng ta là đi ngược lại thì làm sao chúng ta có thể đạt được mục đích? Vì vậy những nhu cầu hưởng thụ đó là chuyện rất bình thường, nhưng mà muốn phát triển đời sống tâm linh cao thì phải kiềm chế ít nhiều cái bình thường. Một là không đứng lại, hai là đi nhẹ nhẹ từ từ để hướng vào. Khi chúng ta buông xả bớt dần, tâm thức chúng ta mới bồng bột, mới nhẹ lên, mới lộ rõ cái năng lực của tâm linh. Chứ còn chúng ta bị ràng buộc tất cả những thứ này là không thể được, là không thể được. Cho nên xem lại chính mình, cái gì hạn chế được từ hạn chế, cái gì từ bỏ được cứ từ bỏ. Nó phải là như vậy. Không thể nào phát huy tâm linh bằng những cái cách mà xuồng xả theo cái cách kia được. Nè, hai phương diện tôi phân tích cho các vị rõ ràng. Thậm chí cái ăn, một người muốn tiến sâu vào tâm linh, cái ăn còn phải quên. Tập trung vào cái ăn là tự nhiên nó không phát huy được, chỉ là cái ăn thôi đó. Cho nên người muốn phát huy sâu về tâm linh, họ phải chọn thực phẩm là gì vậy? Nhất là những người mà bên phương diện ăn theo âm dương, họ phải tìm cách loại những cái thực phẩm âm bớt dần, để họ dương là họ tăng lên. Tăng lên mang nghĩa năng lượng của tâm linh âm là đi xuống. Còn trong Phật Pháp chúng ta, cái đó nó cũng là một cái phần quan trọng để hỗ trợ bổ sung, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị vào buổi chiều, các vị cũng nên chọn lựa những thực phẩm mà tránh đồ âm, để một giấc ngủ được an lành, hoặc là một buổi hành thiền chúng ta tốt hơn. Khi chúng ta ăn nhiều đồ âm, chúng ta hành thiền rất là khó. Nó cũng có những cái bổ sung hỗ trợ về mặt vật lý, nhưng mà vật lý tốt nó sẽ hỗ trợ tâm lý tốt. Cho nên nó cần nhiều cái yếu tố ngoại duyên lắm. Cho nên những người nhập thất á, đa phần họ muốn đạt được mục đích của mình, họ hay tịch cốc, tức là hạn chế ăn luôn, và thậm chí ăn để duy trì sinh mạng thôi. Nhiều giai đoạn các vị. Còn thực tế trong cái điều kiện của người cư sĩ Phật tử đang là, tôi không muốn nói sâu hơn nữa, tôi nói để các vị biết rằng Phật Pháp chúng ta là cả một vấn đề. Rồi các vị ở đây cứ liệu cơm gắp mắm, đừng ép mình theo bất cứ một cái gì khi hoàn cảnh mình không cho phép. Nếu hoàn cảnh mình không cho phép mà mình gán ép uổng vào là mình tự hại mình. Tôi nói cái này để cho các vị nghe một câu chuyện thôi. Khi tôi sang Canada, cái anh này anh mới nói anh có một người bạn, mà bây giờ người bạn đang quán trách Phật Pháp và đang rất là khổ đau. Thì tôi hỏi vì sao. Anh mới nói là trước kia anh này là một nhà doanh nghiệp thành đạt, có tiếng tăm, nhưng mà nhân sự cố là mẹ anh qua đời, cho nên anh về anh thọ tang. Khi anh về thọ tang rồi thì anh tiếp nhận những lời chia sẻ của các thầy về Phật Pháp. Đời là vô thường giả tạm, tài sản là của năm nhà mọi thứ, nên buông xả để được nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi mọi thứ. Anh nghe tất cả những điều này, tự nhiên anh cảm thấy rất là hay và rất là hấp dẫn. Và kể từ sau khi đám tang của mẹ anh rồi, anh bắt đầu anh ứng dụng theo cái cách đó. Mà ứng dụng một cách máy móc như thế nào tôi không hiểu. Trải qua thời gian 2 năm, bây giờ anh trở thành kẻ phá sản và không nhà, nợ nần chồng chất. Và anh bây giờ anh như một kẻ điên, quán trách Phật Pháp, buồn tủi nhiều thứ. Nhân viên của anh nợ, anh không có tiền trả lương. Con cái giờ cũng không có chỗ ở. Rồi họ nói là do tu. Đây là một điều mà tôi nói thật sự rất cay đắng. Do ở đây chúng ta hướng dẫn mọi người cái cách gì đó mà chúng ta không hiểu được mục đích của hai hướng đi cho rõ ràng. Cho nên ứng dụng giáo pháp không khéo như một con dao hai lưỡi, tự chặt lấy chính mình. Nhiều người nhầm lẫn cái này lắm, cứ mang cái nghĩa buông xả để được an lạc giải thoát. Xin thưa, chúng ta buông xả bằng vô minh thì không bao giờ được điều đó. Người buông xả là người phải có trí tuệ, biết khi nào buông xả và buông cái gì. Còn ở đây chúng ta cứ máy móc là buông xả để như cái này, đó là chúng ta máy móc. Buông xả để trở thành những người khổ đau, buông xả để trở thành những người không nhà, buông xả để trở thành những người quán trách lại Phật Pháp. Cái đó là cái buông xả, cái kỳ cục vậy. Chúng ta không biết khi nào nên buông xả và khi nào nên mang đi. Chính bố Đại Hòa Thượng có người hỏi rằng đại ý Phật Pháp là gì, ông thải cái bao bố xuống. Nhưng mà hỏi phương tiện đạt được trong việc hành trì thì ông quải cái bao lên ông đi. phải hiểu cái nghĩa buông xả một cách rất rõ. Trong cái bài giảng chuyên đề về cái này tôi sẽ phân tích cho các vị. Không khéo các quan điểm tư tưởng của chúng ta mà chợt một chút là chúng ta kìm hãm sự phát triển của mọi người, và chúng ta đẩy tất cả những người học Phật của chúng ta vào chỗ thiệt thòi và khổ đau. Và họ cứ nói rằng là do tu mà như vậy. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải có cái trí để nhận ra các vấn đề, không thể khác hơn được. Khi nào chúng ta buông xả và buông xả như thế nào? Có một con bé này nó làm ở trong một doanh nghiệp, thu nhập của nó rất cao, mỗi một tháng thu nhập gần 30 triệu lương á. Nhưng mà nó nói với tôi á, là nó sắp xếp một thời gian rồi là nó buông bỏ tất cả để nó được an nhàn. Tôi nói buông bỏ tất cả là mai này muốn đi xuống chùa không có tiền kêu ráp đi an nhàn. Rồi muốn bệnh không có tiền trị bệnh an nhàn không? Rồi bây giờ muốn ăn cái gì theo sở thích mà giờ buông bỏ hết rồi tiền đâu ăn, không có ăn, an nhàn không? Đừng có tưởng tượng, đừng có lừa dối bằng những cái mỹ từ vớ vẩn. Tôi nói là nắm tất cả trong tay để được an nhàn, và không có gì cả để an nhàn thì an nhàn nào thông minh hơn? Tại sao không nắm tất cả để an nhàn rồi nghĩ buông bỏ không có gì để an nhàn? Buông bỏ không có gì là khi chúng ta muốn để trở thành con đường giác ngộ kia, để đổi lại như Đức Phật hay là các bậc thánh, những người đạt được mục đích tu hành, chứ không phải là chuyện của chúng ta. Cho nên còn muôn vàng thứ để nói. Nhưng mà tôi nói với các vị một cách gói gọn trong cái nghĩa tu để làm gì. Vậy thì bây giờ cái việc tu để có hạnh phúc, có an lạc, để có đạo đức, để sống tốt hơn, để hạnh phúc đời này đời sau, cơ bản nhất có sai không?
Không.
Nhưng mà chưa phải là mục đích cuối, chưa phải mục đích cuối cùng, vậy thôi. Thì sức của chúng ta tới đâu thì chúng ta chọn tới đó. Nhưng mà chọn thì phải biết rằng muốn cái này thì các giải pháp của chúng ta về điều này như thế nào. Phật dạy như thế nào? Như Phật dạy nó à, muốn hạnh phúc đời này đời sau gì đó thì cần phải bố thí cúng dường. Thì về nhân quả cơ bản là như vậy. Nhưng mà đem dốc hết tất cả mọi thứ để làm, không biết chừa, biết để, không biết tiên liệu, cái đó gọi là vô minh để làm. Cho nên các vị tham cái thành quả quá, cho nên các vị giác hết để làm cái đó. Các vị nói được, do tôi bố thí cho nên tôi sạc nghiệp nè, tôi có thấy giàu đâu, cái đó vô minh. Có phải vậy không? Bây giờ tôi nói là tôi có một tấn gạo. Tấn gạo này có thể tôi nuôi với gia đình, tôi ăn được 3 tháng hay là 4 tháng. Nhưng mà bây giờ tôi nghe nói là gieo hạt sẽ được, được quả. Cho nên tôi hốt nguyên tấn gạo này tôi đi gieo hết. Rồi từ đây tới 4 tháng thì tôi phải nhịn đói để chờ kết quả. Chờ được không? Hả? Gieo mới chừng nửa tháng, tháng sau chết queo hết một đám rồi. Rồi cái chúng ta mới nói rằng, ủa, nói gieo lúa để có lúa ăn, lúa rất nhiều nữa, mà tại sao tôi gieo lúa rồi gia đình tôi chết queo hết vậy? Tôi không có được hưởng thụ cái gì hết vậy? Chúng ta có thấy cái cách đó có phải vô minh không? Vậy thì bây giờ chúng ta muốn gieo lúa thì nó có lúa đó. Nhưng mà bây giờ lúa nó muốn có thì nó phải thời gian bao lâu? Vài ba tháng, có phải không? Vậy thì bây giờ làm gì vừa gieo lúa mà vừa phải lưu trữ để đủ ăn một cách nhín nhín gì đó tới thời gian 3 tháng. Thì nuôi chúng ta tới đó rồi, kết quả 3 tháng nó mới bắt đầu có cho chúng ta tiếp tục. Nghe Đức Phật nói bố thí cung dường có phước, cái giác hết nhà cửa ra bố thí cái ở ngoài đường. Cái này sao tôi bố thí mà tôi không có nhà ở? Các vị thấy máy móc, một cái cách gọi là không hiểu biết mà chỉ ứng dụng công thức, nó sẽ đem đến những cái như vậy. Vì tham lam cho cái thành quả bằng tưởng tượng, vì không đủ trí tuệ để tiên liệu được các vấn đề, làm mù quáng. Rồi chúng ta nói là do theo Phật, làm theo Phật để chúng ta khổ đau. Như vậy, cái người mà hướng dẫn cho chúng ta tu hành, cái trách nhiệm rất là quan trọng, cần là một người trở thành tư vấn cho tất cả những trường hợp, tình huống khác nhau của người cư sĩ. Khi thưa thầy, thưa cô gì đó, con tu mà cho con như thế này thì phải tận lòng cùng góp phần chia sẻ, định hướng điều chỉnh lại tất cả những gì không phù hợp. Làm việc mà phải có trách nhiệm, chứ không phải là đưa ra các phương thức tu hành một cách vô trách nhiệm, hay là không cần bận tâm tới thiên hạ, làm gì được làm kệ họ, không quan tâm. Cái này chưa đúng. Thiên hạ là những người cư sĩ học đạo với mình, mình là người dẫn dắt con đường tâm linh, phải có trách nhiệm tư vấn tường tận mọi thứ. Cho nên khi tu tập là một vấn đề, có trí tuệ chúng ta tu tập mới có kết quả, và như vậy chúng ta mới có thể có được sự hạnh phúc an lạc tương đối theo cái nghĩa thế gian thông thường. Còn bạn không, chúng ta tu học mà chúng ta không cảm thấy cái phép màu như chúng ta tưởng tượng là tại chúng ta. Cho nên đây là những cái lời dặn dò trong cái khóa đầu tiên cho các vị định hướng tu học theo một con đường dài, và để ứng dụng tiếp tục chúng ta cần phải nhìn sâu hơn về các vấn đề của giáo pháp. Đúng ra tôi muốn truyền đạt cho các vị thêm một cái mức độ sâu hơn nữa, nhưng mà tôi nghĩ là chưa thật sự cần thiết. Tôi mong rằng những điều này làm cho các vị sẽ chọn những con đường cho việc tu tập của mình nó đúng với mục đích mà mình đặt ra. Mỗi một người có một cái mục đích khác nhau. Người tu về tịnh độ thì sao, người tu an lạc sao, người tu để làm phước sao, người tu để được tốt hơn sao, người tu để mà gì đó. Tức là cứ đặt ra những cái mục đích đó, và các phương thức nào nó phù hợp cho mình. Và đây là một điều đòi hỏi cái sự trầm lắng lại của tất cả các vị và chọn cách tu, chứ không hồ hởi mang nghĩa tưởng tượng về một vấn đề. Chúc các vị trong pháp tu tinh tấn và an lạc. Tôi xin dừng bài nói chuyện lại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các vị. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này